Kính chào quý thính giả. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đặt ra yêu cầu nghị quyết không chỉ đúng mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, không để xảy ra độ trễ nghị quyết. Xoay quanh nội dung này, báo Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương với chủ đề Hành động đột phá biến quyết sách thành kết quả. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Giá trị của nghị quyết chỉ được khẳng định đầy đủ khi được tổ chức thực hiện bằng hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, mọi thành tựu của đất nước đều gắn với những giai đoạn mà chủ trương đúng được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Trong đó, khâu tổ chức thực hiện giữ vai trò then chốt. Chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng, điểm nghẽn lớn hiện nay không nằm ở chỗ thiếu đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành chuyển biến phát triển cụ thể. Hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng thực thi chính sách ở một số nơi vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu phát triển đất nước. Vì vậy, tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ này là phải biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả.
Giai đoạn từ 5 đến 10 năm tới có ý nghĩa quyết định đối với các mục tiêu chiến lược của Đảng và đất nước. Nếu chúng ta để lãng phí dù chỉ một khoảng thời gian ngắn vì chần chừ, né tránh, làm việc theo lối cũ hoặc trông chờ đùn đẩy trách nhiệm, thì cái giá phải trả ít nhất là đánh mất cơ hội phát triển của cả dân tộc. Vì vậy, mệnh lệnh hành động lúc này là phải chuyển thật mạnh từ nhận thức đúng sang triển khai hiệu quả, từ ban hành chủ trương sang tạo ra sản phẩm và kết quả thực tế. Mọi cấp ủy tổ chức đảng, từng cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu đi đầu, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả thực chất để nhân dân được thụ hưởng ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ.
Từ thực tế trong tổ chức thực hiện hiện nay vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ, đặc biệt là về thể chế và phương thức triển khai. Đồng chí Tô Lâm chỉ rõ, Đại hội 14 xác định thể chế là đột phá của đột phá, đi trước mở đường. Thể chế không chỉ là công cụ quản lý nhà nước, mà phải trở thành động lực phát triển, giải phóng sức sản xuất, khơi thông các nguồn lực xã hội và tạo lập môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Muốn triệt tiêu tình trạng nghẽn, trước hết phải đổi mới tư duy và phương thức tổ chức thực hiện. Thứ nhất, phải quyết liệt rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, quy trình, thủ tục để tháo gỡ mọi điểm nghẽn. Tinh thần là vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải chủ động sửa đổi, không trông chờ, không đùn đẩy trách nhiệm. Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý, cấp phép sang kiến tạo phát triển và phục vụ. Từ nặng tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm ở những lĩnh vực đủ điều kiện. Từ cách làm thiên về thủ tục sang cách làm thiên về kết quả.
Thứ hai, phải thay đổi thước đo đánh giá. Không thể tiếp tục lấy độ dày của báo cáo hay số lượng cuộc họp làm căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá một tổ chức, một cán bộ phải nhìn vào sản phẩm phát triển cụ thể, vào tiến độ công việc, vào hiệu quả xã hội và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Mọi chương trình hành động đều phải được lượng hóa, đo lường được và có lộ trình rõ ràng.
Thứ ba, phải tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc Trung ương quyết định chuyển Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời tiếp nhận các đảng bộ của 5 cơ quan này từ Đảng ủy Chính phủ sang Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chính là một bước điều chỉnh tổ chức rất quan trọng. Đây không chỉ là sắp xếp đầu mối, mà còn là điều chỉnh phương thức lãnh đạo, để tăng cường sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Trung ương đối với những lĩnh vực đặc biệt quan trọng với tư tưởng, truyền thông và khoa học chiến lược.
Thứ tư, mọi chương trình, đề án, dự án lớn đều phải xác định rõ mục tiêu, tiến độ, người chịu trách nhiệm, nguồn lực thực hiện và cơ chế kiểm tra giám sát. Có như vậy mới chấm dứt được tình trạng trên nóng, dưới lạnh, đúng về tinh thần nhưng tắc ở khâu thực hiện.
Liên quan đến vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc biến chủ trương thành hành động cụ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Trong giai đoạn mới, đổi mới phương thức lãnh đạo phải hướng tới xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, kỷ cương, minh bạch, hiệu quả và phục vụ nhân dân. Muốn vậy, yếu tố quyết định vẫn là con người, trước hết là đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là có phẩm chất và năng lực chung, mà phải có bản lĩnh thực thi, có tư duy hành động thực chất, có khả năng tổ chức công việc đến cùng và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đi liền với đó, phải đặc biệt coi trọng công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Hội nghị Trung ương 2 vừa qua đã ban hành quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Đây là nội dung rất mới, rất cần trong giai đoạn hiện nay. Bởi chúng ta đang triển khai nhiều chủ trương lớn cùng lúc, cải cách mạnh, đổi mới mạnh. Nếu không giữ vững nền tảng chính trị, không tạo được sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, thì chủ trương đúng cũng khó đi đến kết quả như mong muốn.
Công tác chính trị tư tưởng phải thực sự đi trước mở đường, không thể làm theo kiểu hình thức hay chỉ dừng ở khâu quán triệt, học tập nghị quyết cho đủ thủ tục. Điều cốt lõi là phải cụ thể hóa các yêu cầu về chính trị tư tưởng thành trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao tính chiến đấu và tạo động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đối với đội ngũ cán bộ, phải kiên quyết khắc phục tình trạng giỏi tham mưu nhưng yếu tổ chức thực hiện. Trong tổ chức thực hiện, phải bảo đảm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Không để tình trạng lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Đồng thời, phải có cơ chế bảo vệ những người dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm. Đảng cầm quyền phải quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị.
Để bảo đảm nghị quyết đại hội 14 và các nghị quyết mới của Trung ương được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, một yêu cầu quan trọng được đặt ra là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Về nội dung này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, kiểm tra, giám sát không phải là công việc làm sau cùng, càng không chỉ là xử lý sai phạm khi sự việc đã xảy ra. Đây là một phương thức lãnh đạo rất quan trọng của Đảng, là công cụ để kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm mọi chủ trương, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng. Trước hết, phải quán triệt và tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết mới của Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Việc Trung ương ban hành nghị quyết mới trong lĩnh vực này cho thấy yêu cầu của giai đoạn phát triển hiện nay là rất cao. Phát triển nhanh phải đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Cơ chế thông thoáng hơn thì kiểm soát quyền lực phải chặt chẽ hơn. Phân cấp, phân quyền mạnh hơn thì trách nhiệm chính trị phải rõ hơn.
Thứ hai, phải chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang phòng ngừa từ sớm từ xa, phát hiện nguy cơ ngay trong quá trình vận hành, không để hạn chế khuyết điểm tích tụ thành sai phạm lớn. Mỗi cấp ủy tổ chức đảng, từng chi bộ, từng đảng viên đều phải xác định đây là trách nhiệm chính trị của mình, không thể khoán trắng cho cơ quan kiểm tra. Kiểm tra phải gắn với từng chương trình hành động, từng nhiệm vụ trọng tâm, từng dự án, từng cam kết của người đứng đầu.
Thứ ba, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát do các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp làm trưởng đoàn để kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội 14, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương tại toàn bộ các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, trong đó có các đảng ủy ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy. Tinh thần là vừa kiểm tra giám sát, vừa đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vừa phát hiện cách làm mới để nhân rộng, chứ không làm theo kiểu hình thức đối phó.
Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết đã trực tiếp làm việc, dự hội nghị triển khai với Quân ủy Trung ương, với Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Điều đó thể hiện rất rõ yêu cầu nêu gương trong lãnh đạo chỉ đạo. Đã xác định kiểm tra giám sát là một phương thức lãnh đạo của Đảng, thì lãnh đạo cấp cao phải trực tiếp làm, trực tiếp nghe, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả. Mục tiêu cuối cùng là làm cho toàn hệ thống vận hành có kỷ luật hơn, minh bạch hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Kỷ luật phải để hành động tốt hơn, giám sát phải để kết quả rõ hơn, kiểm tra phải góp phần tháo gỡ khó khăn, siết chặt trách nhiệm, bảo đảm nghị quyết đại hội 14 và các nghị quyết của Trung ương được triển khai nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng.
Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đặt ra yêu cầu Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, quân đội càng phải phát huy tốt hơn truyền thống ấy, phải thật sự mẫu mực về bản lĩnh chính trị, tinh thần hành động, kỷ luật, hiệu quả công tác và chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết. Trước hết, toàn quân phải quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12 và các chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, nhưng quán triệt không dừng ở nhận thức mà phải chuyển thành việc làm cụ thể ở từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, từng cương vị công tác. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên phải xác định rõ việc gì cần làm ngay, việc gì là khâu đột phá, ai chịu trách nhiệm và kiểm tra bằng cách nào. Toàn quân phải đặc biệt coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đảng bộ quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiến lên hiện đại.
Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ. Cán bộ càng ở cương vị cao, càng phải mẫu mực về tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Mỗi cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, phải được đào tạo bồi dưỡng toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm mọi chủ trương nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Kết quả thực hiện nghị quyết trong quân đội phải được đo bằng chuyển biến thực chất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, chấp hành kỷ luật và niềm tin của nhân dân đối với quân đội. Quyết tâm cao phải biến thành kết quả rõ, hành động phải chắc, trúng và hiệu quả đến cùng. Quân đội phải tiếp tục là lực lượng đi đầu trong hành động, gương mẫu trong kỷ luật, nói đi đôi với làm đến đâu, chắc đến đó, quyết tâm gấp 10 lần, hành động gấp 100 lần, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.
Thưa quý vị và các đồng chí, những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh cho thấy rõ, tinh thần xuyên suốt là phải nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, biến quyết tâm thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể trong thực tiễn. Đó cũng chính là thước đo năng lực lãnh đạo và hiệu quả tổ chức thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!